Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 8 tháng 12 2013, nhằm ngày mùng 6 tháng 11 năm Quý Tỵ, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc toàn thể quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, mỗi người sinh ra trên cuộc đời này có sự khác biệt về hình tướng, trí tuệ, địa vị, tuổi thọ, sự nghiệp, gia đình, sức khỏe, vân vân. Về hình tướng thì người đẹp, người xấu. Về trí tuệ, người thông minh, người si ám. Về địa vị, người làm quan, người làm quân. Về tuổi thọ, người sống lâu, người chết yểu. Về gia đình thì người hạnh phúc, người bất hạnh. Về sự nghiệp, người giàu có vinh hiển, người nghèo khổ. Về sức khỏe thì người khỏe mạnh, người đau ốm. Nhìn ra thế giới cùng là con người với nhau, có dân tộc da trắng, da vàng, da đỏ, da đen. Người da trắng cao, to, đẹp, giàu có. Người da đen thì xấu, nghèo khổ. Một số người cho rằng sự khác biệt này là do một đấng tối cao hoặc thượng đế quyết định thưởng hay là phạt. Không ai đi ngược lại với ý muốn của thượng đế hoặc của đấng tạo hóa nào đó. Đối với người học Phật không tin như vậy. Họ cho rằng tất cả sự khác biệt của con người trên cuộc đời này là do chính con người tạo ra. Ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Nhân nào quả đó. Đức Phật dạy muốn biết nhân quá khứ hãy xem quả hiện tại, và muốn biết quả tương lai hãy xem nhân hiện tại. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt trong Trung Bộ có ghi: một thời Đức Phật tại Xá Vệ, nơi tinh xá của ông Cấp Cô Độc, một thanh niên đến hỏi Đức Phật: thưa tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoạn thọ, có người trường thọ, có người nhiều bệnh, có người ít bệnh, có người xấu sắc, có người đẹp sắc, có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn, có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn, có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý, có người trí tuệ yếu kém, có người trí tuệ đầy đủ. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau có người liệt, có người ưu? Đức Phật trả lời: này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc. Nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Sau đó Đức Phật đã giảng giải nhân quả của từng câu hỏi cho người thanh niên hiểu rõ về nghiệp. Đây là câu hỏi mà anh thanh niên hỏi Đức Phật. Trong đó có tất cả là 7 câu hỏi. Đức Phật tuần tự trả lời. Câu hỏi thứ nhất: tại sao có người trường thọ, có người đoạn thọ, có nghĩa là chết yểu? Đức Phật dạy: nguyên nhân của đoạn thọ là sát sinh, nguyên nhân của trường thọ là không sát sinh, có lòng từ. Sát sinh là cắt đứt mạng sống của loài hữu tình. Có 3 cách giết: hoặc tự mình giết, hoặc xối bảo người giết, hoặc thấy người giết mà mình vui mừng. Tự mình giết có nghĩa là tự tay của mình đánh, hoặc là bóp cổ, hoặc là có hành động giết chết người. Có thể chúng ta dùng phương tiện như dao, gậy, đá hoặc súng đánh đập, bắn giết, khiến cho một hữu tình bị giết. Hữu tình ở đây là những chúng sinh, là những loài có tình thức, hay nói cách khác là động vật. Trong đó có con người và cả các loài động vật khác. Đó gọi là tự mình giết. Bảo người giết là mình dùng lời nói, hoặc dùng tiền để thuê mướn người khác giết, hoặc dùng quyền thế áp bức giết người. Điều này ngoài xã hội chúng ta thấy có rất nhiều. Xúi người khác giết, hoặc tự lời nói của mình làm cho người ta phải chết. Thứ ba, thấy người giết mình vui. Có nghĩa là chúng ta thấy một cái cảnh giết người hoặc là giết vật, mình vui theo cái việc làm của người khác, hoặc mình tán thán việc giết. Trong xã hội hiện tại, chúng ta thấy có những lễ hội gọi là lễ hội đâm trâu chém lợn. Lễ hội đâm trâu thường ở các vùng Tây Nguyên. Họ bắt con trâu xong rồi cột ở một cái cây. Sau đó những người dân tộc đánh trống, đánh chiêng, nhảy múa chung quanh con trâu. Họ dùng cây lao đâm con trâu. Có thể có những nơi nhiều người cùng đâm con trâu, nhưng có những nơi thì chỉ một người đâm thôi. Họ dùng cái cây nhọn họ đâm. Sau khi con trâu chạy đau quá, nó cứ chạy qua chạy lại, thế là một người cầm cái rựa đứng ở phía sau canh. Khi nó vừa tới thì ảnh phang cái rựa một cái, con trâu gãy chân hụy xuống. Có chỗ nó không đâm mà nó chỉ chém chân thôi. Lúc đầu chém một chân, con trâu còn có 3 chân, nó lết, nó quanh tới quanh lui. Rồi anh này cầm cái rựa và chém một phát nữa, con trâu quỵ xuống không thể đi được nữa rồi. Nhìn những cảnh này thật là thương tâm, và thấy được con người của mình quá dã man. Tại Bắc Ninh có lễ hội chém lợn. Họ cột 4 cái chân của con lợn kéo về 4 phía để nằm đó. Họ dùng cái mát á, hay là cái dao á, một người chém một phát, Một con lợn to như thế mà đứt làm đôi. Sau khi chém đứt làm đôi con lợn xong rồi đó, thì mọi người ở ngoài vỗ tay, reo hò vui mừng. Chúng ta thấy đây là tùy hỷ giết, thấy người giết mình vui. Những lễ hội này thật ra phải dần dần dẹp bỏ, không nên tồn tại, bởi vì đây là một hình thức giết rất là dã man và vô tình giáo dục với lớp trẻ cái tâm sát hại. Thay vì nhìn cảnh sát hại thương tâm, nó lại nhìn cảnh sát hại vui mừng hò reo khi hành động giết chóc như vậy. Tất cả hữu tình đều tham sống sợ chết, không ai muốn mình bị đánh đập giết chết. Nếu có ai cầm dao cầm súng đến giết, đến chém, đến bắn mình, mình sợ, thì các loài động vật khác hoặc con người cũng sợ như vậy. Mạng sống là quý, giết chết một mạng sống là một tội ác. Chúng ta cắt đứt một mạng sống cũng có nghĩa là cắt đứt tuổi thọ của mình. Đó là nhân quả. Giết chết nhiều mạng sống là nhân, bị quả báo chết yểu đó là quả. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem tại sao người ta lại sát sinh. Có ba lý do để người ta sát sinh. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là xì. Tham, tham tiền, tham sắc, tham danh lợi, tham ăn. Có người vào tiệm vàng giết người để làm gì? Để lấy của. Đó là tham gì? Tham tiền. Và điều này có lẽ tất cả chúng ta ngồi đây nếu theo dõi báo chí sẽ biết được rất nhiều những thông tin về những tên ăn trộm đã vào tiệm vàng giết cả chồng, cả vợ, cả con rất là dã man, cũng vì tiền, vì sắc. Ở ngoài xã hội chúng ta thấy có người nam thương người nữ không bằng lòng, giết, giết chết người nữ xong rồi mình tự tử luôn. Cũng có người giết xong rồi lấy cả của đi. Thì vừa rồi ở báo có đăng cái tin là anh này thương cô nọ, và một thời gian sau thì cô này lại không thương anh ta nữa, thế là anh ta giết cô này. Giết xong rồi còn lấy tiền, lấy xe của cô này đi. Sau khi bắt được, bây giờ xử anh ta tử hình. Ngoài ra, thanh niên vì một cô gái tranh giành nhau cũng có thể dẫn đến giết người. Về tham danh lợi, có khi mình vì danh, vì lợi mà giết nhau. Thí dụ như thấy người đó lên chức có địa vị, mình không được lên chức không địa vị, tìm cách hãm hại, tìm cách giết. Thứ tư là tham ăn. Vì khoái khẩu, vì ngon miệng mà chúng ta đã giết biết bao nhiêu là chúng sinh để bồi bổ cái thân xác này, biến cái miệng của mình thành máy xay xúc vật, và biến cái bao tử của mình thành mồ chôn xác thú. Chúng ta bày ra rất nhiều cách giết: đập đầu, mổ bụng, thập huyết, cắt cổ, nấu, luộc, nướng, chiên, đủ cách giết hết. Chúng ta thử tưởng tượng một người cầm con cá sống như thế này, họ lấy cái cây thọc từ cái miệng nó ra đằng phía sau khi con cá đang còn sống và hơ trên lửa. Thử tưởng tượng mình, ai cầm cái cây xiên ra như vậy và nướng mình trên lửa thì nghĩ như thế nào? Còn một cách giết dã man nữa, họ đến nhà hàng lựa cái con cá và chỉ con cá đó, người đầu bếp bắt con cá còn sống nguyên lên, không làm cái gì hết. Chảo mỡ đang chiên sôi sục sục, để con cá vô, mà để một nửa thôi nghe quý vị, để chiên một nửa thôi. Một nửa phía trên của nó đó vẫn còn sống, mà nửa phía dưới thì chết chín rồi. Thế là để con cá ra ngoài đĩa, người ta ngồi ăn, vừa ăn mà vừa thưởng thức con cá nó ngáp ngáp vậy nè. Quá ác. Cũng vì miếng ăn, vì cái thân thể này, vì khoái khẩu, cho nên con người ta đã bày ra đủ thứ giết, mà giết một cách dã man. Đó gọi là tham. Thứ hai, giết là do sân. Ở ngoài xã hội, nếu theo dõi báo chí sẽ thấy, nhất là thanh niên đó, đi xe mà quẹt nhau một chút là xuống gây rồi sao, đánh cũng chưa dừng ở chỗ đó mà giết nhau. Thế là chỉ có một chút chuyện va chạm cái xe không đáng gì, do lòng sân của mình, hai bên không kềm chế được, xảy ra cự cãi. Sau khi cự cãi, đánh nhau chưa đủ, đâm nhau chưa đủ, giết nhau, cuối cùng người chết, một người thì ở tù còn may á, đôi khi còn tử hình. Cũng chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Có những người con, người cháu ở trong gia đình xin tiền cha, xin tiền ông nội, ông ngoại không cho, nó giết luôn cả cha, cả ông nội, ông ngoại. Vì sao nó giết? Vì sân, tức bố mình, ông không cho tiền nên giết. Đó gọi là sân. Thứ ba là si. Si có nghĩa là si mê. Thực ra ở trong tham, trong sân thì nó đã có si mê. Vì si mê cho nên mình mới tham. Vì si mê cho nên mình mới sân. Chứ nếu mà mình có trí tuệ, sáng suốt thì không tham, không sân. Không tham, không sân thì không dẫn đến việc giết hại. Cho nên tham, sân, si chính là ba cái điều kiện để chúng ta thực hiện việc sát sinh. Đối với hiện đời, người giết cố ý người thân của người bị giết oán thù mình, và người giết thì bị bắt, bị ở tù, có thể bị xử tử. Khi chết, Đức Phật dạy bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh. Nếu được làm người, bị quả báo chết yểu. Vậy thì ở trong này Đức Phật dạy cho anh thanh niên, lý do nào người ta trường thọ và nguyên nhân nào bị đoạn thọ. trường thọ là người đó không sát sinh, có lòng từ. Đoạn thọ là người đó nhiều sát sinh. Vì chúng ta cắt đứt mạng sống của nhiều chúng sinh, đó là nhân, phải bị cái quả báo cắt đứt bớt tuổi thọ của mình. Đây là nhân quả rõ ràng. Và quý vị nên nhớ, trong cuộc sống của chúng ta, tuổi thọ là quan trọng. Nếu quý vị giàu có, địa vị, nhà lầu xe hơi, ruộng vườn, tài sản rất nhiều, nhưng không có tuổi thọ có hưởng được không? Đó, điều này rất quan trọng. Chúng ta phải nên tu cái pháp là không sát sinh, để đời sau mình trường thọ. Quý vị có trường thọ, mình mới được hưởng hạnh phúc ở trên cuộc đời này chứ. Còn bây giờ tiền thì nhiều, của thì nhiều, gia tài sự nghiệp, vợ đẹp con xinh, đủ thứ hết, mà chết yểu rồi thì hưởng cái gì đâu. Cho nên chúng ta cố gắng tu cái pháp là không sát sinh. Trong Đại Trí Độ Luận có dẫn lời Phật dạy cho Nang Đề Ca: sát sinh có 10 tội. 1. Tâm thường ôm độc đời đời không dứt. 2. Chúng sinh oán ghét, mắt không muốn nhìn. 3. Thường ôm niệm ác, suy nghĩ việc ác. 4. Chúng sinh sợ hãi như thấy cọp rắn. 5. Khi ngủ tâm sợ, khi thức thì bất an. 6. Thường có ác mộng. 7. Khi mệnh chung cuồng sợ cái chết dữ. 8. Gieo nghiệp nhân duyên, chết yểu. 9. Thân hoại mạng chung, đọa vào địa ngục. 10. Nếu được làm người, thường phải chết yểu. Đó là 10 cái tội mà những ai phạm vào sát sinh. Câu hỏi thứ hai: tại sao có người nhiều bệnh, người ít bệnh? Đức Phật dạy, người nhiều bệnh là quá khứ tạo nhân não hại loài hữu tình. Người ít bệnh là quá khứ không não hại loài hữu tình. Ở đây chúng ta hiểu cái chữ não hại. Não hại có nghĩa là làm tổn thương, làm sợ hãi về tinh thần lẫn thể xác của loài hữu tình. Có hai cách. Một là khủng bố về tinh thần. Hai là hành hạ thể xác. Khủng bố về tinh thần, chúng ta dùng lời nói để não hại, như mình hâm dọa người ta. Ra đường coi chừng á, tao thuê xã hội đen đánh mày. Tao thuê người tạt axit, tao thuê người giết, tao thuê người bắt cóc. Nói chung dùng mọi hình thức để khủng bố, làm cho người ta không yên tâm, sống không yên tâm, mà đi ra đường cũng không yên tâm. Sống trong một cuộc đời luôn luôn lo sợ, hồi hộp, không yên. Đó gọi là khủng bố tinh thần. Hiện tại trong thời buổi này, ngoài việc mà khủng bố bằng cách hâm dọa đó, chúng ta thấy có rất nhiều những phương tiện rất là tinh vi và hiện đại. Đó là gì? Đó là tung tin lên mạng internet. Tung tin lên đâu nữa? Facebook. Còn nhắn tin vào điện thoại. Hoặc là bây giờ có cái kiểu muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Họ lấy cái hình của ông chồng mình hoặc là vợ của mình ghép vào một người nào đó, rồi gửi đến nhà, làm cho vợ chồng mất hạnh phúc, gia đình tan nát. Đó cũng là cái cách khủng bố. Hoặc là mới đây ở trên báo Tuổi Trẻ có đăng một cái tin là người nam và người nữ này cũng quen nhau ở trên mạng, cũng qua những cái Facebook gì đó. Rồi cuối cùng người anh này dụ được cô này đi chơi, thế là cho ăn uống say, sau đó đưa về khách sạn hiếp dâm. Sau khi hiếp dâm rồi thì anh ta lại dùng cái hình thức điện thoại để quay lại cái cảnh đó và báo cho cô này biết sự việc như vậy, yêu cầu cô tiếp tục cho anh này thực hiện những cái hành vi đồi bại đó nữa. Thì cô này bức xúc quá, một phần thì cũng sợ, sợ gì bây giờ việc này lộ ra thì mất mặt, mà nếu mà không tố cáo thì anh này cứ dùng hình thức để khủng bố mình. Cuối cùng phải thưa ra công an và bắt anh này. Đó cũng là một cái hình thức khủng bố về tinh thần. Thứ hai là hành hạ thể xác. Hành hạ thể xác là chúng ta dùng tay đánh người, dùng chân, hoặc là dùng một cái hình thức nào đó làm cho thân thể người khác bị đau đớn. Vừa rồi báo cũng có đăng một tin, cái đứa anh đó nó hành hạ em, đánh đập em. Rồi ngoài việc hành hạ đánh đập bằng tay bằng cây, nó còn dùng gì? Ở đây có ai theo dõi báo biết, dùng thuốc lá châm vào da đứa em của mình, tàn nhẫn như vậy. Đó gọi là hành hạ thể xác, đó là não hại chúng sinh, làm cho thân thể của chúng sinh đau khổ. Khi chúng ta đã làm cho thân thể chúng sinh đau khổ, làm cho tâm trí của người ta không được an, chúng ta lãnh cái quả báo đời sau nhiều bệnh tật. Quý vị nhớ, đây Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy nhân và quả rất là rõ ràng. Não hại người thì hiện đời bị oán thù, đánh đập, tù tội, đời sau sinh làm người bị nhiều bệnh. Ngược lại, người mà không hay não hại loài hữu tình thì quả báo sẽ ít bệnh. Thì đây là nhân quả rõ ràng. Mình gây đau khổ cho kẻ khác thì mình sẽ nhận lấy cái quả đau khổ về bản thân mình. Mà nhận cái quả đó là gì? Là bệnh tật. Thứ ba, tại sao có người xấu sắc, người đẹp sắc? Phật dạy nguyên nhân của xấu sắc là phẫn nộ, nguyên nhân của đẹp sắc là không phẫn nộ. Phẫn nộ là gì? Là giận dữ. Tại sao người ta lại giận dữ? Là do trái ý nghịch lòng, là do chấp ngã. Trái ý nghịch lòng, thí dụ như là ở trong gia đình, cha nói con không nghe, vợ nói chồng không được, thầy nói trò cũng không tuân theo. Trong gia đình người con á thì muốn điện thoại, thì muốn xe, muốn laptop mà không được thì giận. Rồi về chấp ngã. Chấp ngã là gì? Là chấp cái ta nè. Khi người ta nói đến tên mình thì bắt đầu giận lên. Hoặc là khi người ta đụng đến thân mình, giận lên. Nếu cùng cái lời nói đó mà người ta nói ông A, ông B thì mình không giận. Nhưng mà nói ngay tên mình thì giận. Là do gì? Do chấp ngã, là do có thân mình cho nên mới nổi sân. Mà biểu hiện của giận dữ là gì? Gương mặt người thì đỏ, người thì xanh lè, người thì khi giận lên rung. Và lúc đó, đó trong lòng của mình nó như là lửa vậy đó. Mà khi đã lửa rồi thì đốt lên thân thể của mình xấu xí. Khi chúng ta giận rồi mặt không thể đẹp được. Giận quá mất khôn, no quá thì mất ngon. Khi chúng ta giận lên như vậy mình đã không còn sáng suốt, sẽ dẫn đến tay đánh, chân đá hoặc là giết người. Ngoài ra, trong lòng của chúng ta nó bồn chồn khó chịu. Thật ra khi mình giận người ta mà người ta không có sao hết, mình khổ trước. Khổ chỗ nào? Ăn không ngon, ngủ không yên. Giận là tự làm hại lấy mình. Sân á, nó giống như là cái lửa vậy đó. Mà quý vị cứ thử tưởng tượng coi, cái lửa thì nó có cái tác dụng là đốt, là làm khô, làm héo. Hàng ngày đó mình ôm cái lửa giận đốt cơ thể, tàn phá sắc đẹp của mình. Người nào mà cả ngày giận tức, người đó gương mặt có tươi không? Mà giữ ra nữa, người nào hay nóng giận là mau xấu, mau già. Đây là sự thật, bởi vì nó là lửa, mà đã là lửa thì nó thiêu đốt cái cơ thể mình, nó hủy hoại cái nhan sắc của mình. Quý vị cứ thử tưởng tượng xem, mình để một cái đốm lửa hoặc là đống lửa ở đây, kế đó có một cái cây, thì cây đó sẽ bị gì? Đúng rồi, bị khô, bị héo và chết, chịu không nổi. Cả ngày, quanh năm suốt tháng chúng ta ôm cái lửa giận đó thì nó đốt chúng ta, trước hết là nhan sắc, thứ hai là dần dần sẽ chết khô, chết héo. Vậy thì Đức Phật dạy rất rõ là người phẫn nộ nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, do nghiệp ấy đời sau được làm người, người ấy bị xấu sắc. Ngược lại, nếu người không phẫn nộ thường hoan hỷ sẽ được đẹp sắc. Chúng ta thấy rõ, không cần phải đời sau, ngay như đời này thôi, nếu chúng ta luôn luôn trong lòng hoan hỷ, gương mặt quý vị lúc nào cũng tươi. Điều này là sự thật. Chẳng hạn như ngay hiện tại đây, nhìn gương mặt của quý vị ai cũng tươi hết, là vì trong lòng mình hoan hỷ. Chứ nếu mà hồi sáng nay là bị chồng chửi, chồng đánh thì chắc không thể tươi được rồi. Hoặc là mình đụng độ với một người nào đó, trong lòng đang giận, đang tức thì không thể tươi được. Vậy chúng ta ôm cái sân hận, đó là chúng ta ôm lửa. Mà lửa thì sẽ thiêu đốt cơ thể, thiêu đốt sắc đẹp của mình. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy có 5 nguy hại cho người không kham nhẫn, có nghĩa là người hay nóng giận đó. Một là quần chúng không ái mộ, không ưa thích. Đúng rồi, người mà hay sân hận thì có ai mà dám đến gần đâu. Hai, nhiều người hận thù. Vì mình có lòng sân hận, mình hay thù người khác thì người khác thù mình thôi. Ba, nhiều người tránh né. Đến gần mấy người nóng nảy sân hận ai cũng sợ hết, cho nên phải tránh. Bốn, khi mạng chung tâm bị mê hoặc. Nghĩa là lúc mình sắp chết, thường những người có tâm sân hận đó là hay lo sợ. Năm, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi dữ. Nghĩa là sau khi chết mình sẽ sinh vào ác đạo. Ở đây á, trong bài kinh này thì không nói đời sau xấu, là vì nói về cái quả là đời sau sinh vào ác đạo. Còn trong Kinh Trung Bộ này, Đức Phật dạy là có những người sau khi chết bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được làm người sẽ xấu sắc. Đó là quả báo của cái người hay phẫn nộ. Bốn, tại sao người quyền thế nhỏ, người quyền thế lớn? Phật dạy nguyên nhân của quyền thế nhỏ là tật đố, nguyên nhân của quyền thế lớn là không tật đố. Tật đố là gì? Đó là ganh tị. ganh tị với thành công của người khác, bất mãn trước thành công của người khác và tìm cách đối kháng lại với thành công đó. Vậy thì ganh tị thường xảy ra với ai? Có khi nào mà quý vị ganh tị với mấy thầy không? Không có, đúng không? Có khi nào á là cái anh kỹ sư á mà anh ganh tị với ông thầy giáo không? Cũng không có. Như vậy thường ganh tị này xảy ra với cùng ngành, cùng nghề, cùng giới, cùng lý tưởng. Chứ còn ít khi nào có cái chuyện ganh tị mà khác ngành nghề, mục đích lý tưởng cả. Như vậy thì chúng ta thấy ở ngoài xã hội, ca sĩ thì ganh tị với ca sĩ. Thường thì cái ganh tị này nó còn có một vấn đề nữa. Không phải ai cũng ganh tị đâu. Thí dụ như là anh ca sĩ này tuổi 20 thì anh có thể ganh tị với tuổi 30 hoặc tuổi nhỏ hơn anh. Chứ còn với những người 50 thì anh có ganh tị không? Không, bởi vì cái thế hệ hơn anh nhiều rồi thì anh không ganh tị. Nhưng mà ngang anh, hơn anh một chút hoặc dưới anh một chút mà nổi là anh ganh tị rồi. Nghe người ta nói anh đó ca hay lắm, cái này cũng khó chịu rồi. Đúng rồi, ca hay, nhưng chúng ta nhớ là ganh tị nó hay có cái chữ nhưng lần sau. Cái cô này đẹp, nhưng cái gì đó. Anh ca sĩ này ca rất hay, nhưng bê bối hoặc là người không đàng hoàng, đủ thứ hết. Bởi vì mình ganh tị mà muốn hạ cái người đó xuống. Vô duyên thì ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay. Đó là ganh tị. Người buôn bán, mình cùng buôn bán với nhau mà bà kia bán đắt, mình bán ế. Quý vị thấy tức không? Cho nên phải ganh tị, rồi nói xấu, tìm cách xuyên tạc, làm mọi thứ để hạ uy tín của người đó. Rồi quan chức cũng ganh tị với nhau. Phật tử có ganh tị nhau không? Cũng có nữa. Phật tử nào đi chùa xiên được quý thầy thương, mấy người kia cũng ganh tị. Quý thầy với nhau có ganh tị không? Cũng có luôn. Nói chung đây là cái tâm lý hình như là con người của chúng ta ai cũng bị hết á. Nhưng mà người ít, người nhiều. Và nếu chúng ta có tu á thì mình bớt đi. Mình biết rồi thôi thì đôi khi cũng có hơi tức tức đó, hơi ganh đó, nhưng mà mình chấp nhận. Không, cái đó là sự thật quý vị. Chứ khó ai mà tránh khỏi lắm. Bởi vì mình cũng tu, ổng cũng tu, sao mà người ta ái mộ ổng quá, không ái mộ mình, tự nhiên cũng buồn. Nhưng mà nếu mình biết á thì thôi, do tu kém cho nên không được mọi người quý mến ái mộ. Còn nếu chúng ta không biết tu á thì bắt đầu á tìm cách đả kích người đó, nói xấu người đó. Trong kinh Đức Phật dạy rằng là có người tật đố đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, đời sau sinh làm người, thọ báo quyền thế nhỏ. Vậy thì những người có tâm ganh tị đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, được cung kính, được tôn sùng, được đảnh lễ, được cúng dường mà sanh tâm tật đố, sanh tâm ôm ấp tâm tật đố. Do cái nhân này mà đời sau sinh ra làm người bị quả báo là quyền thế nhỏ. Còn ngược lại, người nào không có tâm tật đố đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, sanh tâm ôm ấp tâm tật đố, Do nghiệp ấy đời sau sinh làm người, thọ báo được quyền thế lớn. Vậy nếu ai muốn đời sau mình có chức có quyền lớn thì đừng có ôm cái tâm ganh tị, đừng có nói xấu người khác. Năm, tại sao người tài sản nhỏ, người tài sản lớn? Phật dạy nguyên nhân của tài sản nhỏ là không bố thí, nguyên nhân của tài sản lớn là bố thí. Bố thí là gì? Là cho, là tặng, biếu, hiến, dân, cúng dường. Chúng ta thường phân biệt cái từ bố thí á, ở ngoài đời cho nó là một cái từ xấu. Thí dụ bố thí cho cái bà đó đi. Thật ra cái từ bố thí này ở trong đạo Phật là chỉ chung cho tất cả những gì mà của mình có cho người khác. Và từ bố thí này cũng ngang với từ cúng dường. Ngày xưa đó, thời Đức Phật còn tại thế, dùng từ bố thí này đối với các sa môn, các bà la môn. Bây giờ mà mình nói bố thí cho ông thầy đó đi, chắc là quý vị sẽ cự lại liền, đúng không? Quý thầy thì phải làm sao? Cúng dường. Còn mình nói bố thí cho cha mẹ đi, nói thằng này hỗn láo. Chứ thật ra cái bố thí đó là cái từ ngày xưa, có nghĩa là cho, là tặng, là hiến, là dâng, là cúng dường. Đạo Phật chúng ta có ba cái pháp bố thí, là bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý. Bố thí tài có nghĩa là đem của cải, vật chất, tài sản, những gì mình có được của mình đem cho người khác. Và trong cái bố thí tài này nó gồm có nội tài và ngoại tài. Nội tài là đem sức của mình giúp đỡ cho người nếu mình không có tiền. Còn ngoại tài là mình đem của cải vật chất giúp người. Đó gọi là tài thí. Thứ hai là pháp thí, dùng lời nói của mình hoặc dùng những phương tiện, kinh sách, băng đĩa đem Phật pháp đến với mọi người, giúp cho mọi người hiểu biết, hướng thiện, hướng thượng, biết tu. Đó gọi là pháp thí. Còn vô úy thí là gì? Là cho cái không sợ. Vô úy là không sợ. Cho cái không sợ là sao? Thí dụ như bây giờ mình sống với bạn bè, bạn mình có điều gì không an, hoặc là lo sợ, hoặc là gia đình không có hạnh phúc, mà chúng ta an ủi, động viên, khuyến khích họ để họ vững niềm tin và họ vươn lên trong cuộc sống. Đó gọi là vô úy thí. Thế nhưng trong bài này Đức Phật không đề cập đến pháp thí và vô úy thí, mà Đức Phật chỉ nói về tài thí. Tài thí có nghĩa là đem vật chất, của cải, tiền bạc gì đó giúp cho người khác. Vậy thì ở đây chúng ta có rất nhiều đối tượng để bố thí, như cha mẹ, thầy tổ. Đó là những người ân của mình phải dâng cúng lên thức ăn, y phục, nhà ở hoặc là thuốc khi bệnh. Đối với những người thân như anh em, quyến thuộc, bạn bè, nếu có khả năng chúng ta giúp tiền bạc, vật chất, giúp công ăn việc làm, giúp vốn buôn bán. Đối với người hoạn nạn như trong xã hội của chúng ta thường có, như bão, lũ, nhà cháy, tai nạn, những đối tượng này chúng ta cần giúp đỡ. Đó là những người hoạn nạn. người bệnh tật, người gia đình nghèo khổ, không có công ăn việc làm, lại bị những bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh tim, xơ gan vân vân, không có tiền, cuộc sống người ta gặp rất là nhiều khó khăn. Nếu chúng ta có điều kiện, có tiền thì giúp họ. Người có hoàn cảnh khó khăn như là những học sinh nghèo có tâm đi học mà giờ hoàn cảnh gia đình không có tiền, chúng ta nên hỗ trợ giúp đỡ. Những trẻ em mồ côi, những gia đình đông con, ngoài con người ra thì chúng ta còn bố thí cho loài vật nữa, cho các loài động vật ăn. Trong đạo Phật của chúng ta đó, ngoài con vật ra còn bố thí cho ai nữa? Đúng rồi, cho cô hồn, cho quỷ đói. Không, đó là sự thật. Cho nên chúng ta thấy có những trai đàn chẩn tế, đó là cúng cô hồn, cúng cho những loài quỷ đói. Đây cũng là một hình thức bố thí. Đức Phật dạy chúng ta, người học Phật đó, khi làm điều này phải nên lưu ý là không chấp việc làm, không chấp mình cho, không chấp có người, người nhận, gọi là tam luân thể không. Nếu làm được như vậy, công đức, phước báo của mình mới lớn. Còn nếu quý vị bố thí mà chấp mình có bố thí, chấp có vật bố thí và chấp có người nhận thì rất dễ sinh chấp ngã và sinh phiền não. Đức Phật dạy chúng ta làm việc này cũng giống như mình gieo hạt giống xuống đất. Quý vị gieo một hạt lúa, sau này lên bao nhiêu? Một cây lúa. Mà một cây lúa thì bao nhiêu hột? Rất nhiều hột. Chúng ta gieo một hột được một cây lúa, được một bông lúa. Vậy thì gieo 10 hột, 100 hột, 1000 hột, chúng ta sẽ được nhiều cây lúa và nhiều bông lúa. Và ai hưởng cái này? Chúng ta hưởng, chứ không ai hưởng hết. Cho nên khi bố thí thì hiện tại mình có niềm vui. Người nhận có vui không? Vui. Người thấy mình làm việc này có vui không? Cũng vui. Đời nay mình vui, đời sau mình vui. Vui vì vui được giàu có. Đó là nhân quả. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy, người không bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc, do nghiệp ấy đời sau sinh làm người, quả báo tài sản nhỏ. Ngược lại, người biết bố thí, quả báo đời sau được tài sản lớn. Như vậy, người đời nay giàu có là đời trước biết bố thí. Như vừa nãy thầy đã trình bày, bố thí có nghĩa là chúng ta gieo một hạt giống xuống, và trong tương lai một hạt giống đó chúng ta sẽ hưởng một cây và nhiều bông. Nếu gieo nhiều thì hưởng nhiều. Nếu người nào biết bố thí nhiều thì đời sau sẽ được giàu có hơn nhiều người. 6. Tại sao có người thuộc gia đình hạ liệt, người thuộc gia đình cao quý? Phật dạy, nguyên nhân của người hạ liệt là kiêu mạn, nguyên nhân của người cao quý là không kiêu mạn. Ở đây chúng ta nghe cái từ là thuộc gia đình hạ liệt. Ở bên Ấn Độ, thời đó chia ra làm 4 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lì, Phệ Xá và Thủ Đà La. Trong 4 giai cấp này thì giai cấp Bà La Môn là giai cấp học thức, giai cấp Sát Đế Lì là vua chúa, giai cấp Phệ Xá là thương buôn, và giai cấp Thủ Đà La là những người thuộc về tôi tớ hạ tiền ở trong xã hội. Ở đây cho nên có cái từ là gia đình hạ liệt. Nếu chúng ta nói về con người thì người hạ liệt là người như thế nào? Nghèo, xấu, tật nguyền, không địa vị. Còn người cao quý là người giàu, đẹp, sang, có địa vị. Và trong kinh thường ví một ông vua đứng gần một cái người nghèo khổ tàn tật, thì quý vị đã so sánh được ông vua với người ăn xin nghèo khổ thì sẽ thấy được người bên này là cao quý, người bên này là hạ liệt. Như vậy tại sao chúng ta lại sinh ra trong cái dòng hạ liệt? Đức Phật dạy do kiêu mạn, gọi là kiêu căng ngạo mạn. Cái người kiêu căng ngạo mạn là luôn cho mình hơn người, biểu hiện khoa trương, rỗng tuếch và xem khinh những người khác. Thí dụ như bây giờ mình ỷ học giỏi, mình ỷ là có địa vị cao, mình ỷ là giàu có, mình ỷ là xinh đẹp, mình ỷ là được nhiều người ái mộ. Từ những địa vị, những cái có được của mình đó hơn người một chút, chúng ta tự cao, tự đại và xem thường, khinh thường những người khác. Đó gọi là kiêu mạn. Những người như vậy thì sẽ bị quả báo gì? Đời sau hạ liệt. Ở thực tế, quý vị thấy người nào luôn luôn hạ mình xuống thì sao? Được người ta nâng lên. Còn người nào cứ nâng mình lên thì bị hạ xuống. Đây là sự thật quý vị. Nếu quý vị đi đâu mà lúc nào cũng tự cao, tự đại, ngông nghênh, coi người ta không ra gì, người ta coi mình cũng không ra gì. Ngược lại, nếu quý vị đi đâu mình hạ xuống và biết tôn trọng mọi người, biết yêu thương, biết kính quý mọi người, người ta quý quý vị lắm, thương yêu quý vị lắm. Chúng ta thấy rất rõ đó là nhân quả mà. Cho nên Đức Phật nói những người nào đời nay kiêu mạn thì đời sau bị hạ liệt. Còn người nào biết khiêm nhường, biết tôn trọng mọi người thì đời sau được cao quý. Đây là rõ ràng nhân quả. Trong kinh Đức Phật dạy, người kiêu mạn không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, đời sau sinh làm người trong gia đình hạ liệt. Ngược lại, người không kiêu mạn được quả báo sinh ra trong gia đình cao quý. Đức Phật dẫn dụ rất là rõ. Chúng ta thấy những bậc đáng tôn kính mà mình không tôn kính, đáng cúng dường mà không cúng dường, đáng tôn trọng mà không tôn trọng, đáng đảnh lễ là không đảnh lễ, đó là gì? Đó là kiêu mạn. Kiêu căng ngạo mạn, coi ai không ra gì hết, cho cái tâm tự cao tự đại này mà bị quả báo đời sau sinh ra làm người hạ liệt, hoặc là sinh trong dòng hạ liệt. 7. Tại sao người trí tuệ yếu kém người đầy đủ trí tuệ? Phật dạy nguyên nhân của trí tuệ yếu kém là không học hỏi tìm hiểu. Nguyên nhân của đầy đủ trí tuệ là học hỏi tìm hiểu. Con người khác với các loài động vật ở chỗ trí tuệ. Nói cách khác là hơn cái đầu. Con người với nhau cũng hơn cái gì? Cũng hơn cái đầu. Hơn cái đầu có nghĩa là hơn cái trí tuệ. Như vậy thì vì sao con người trí tuệ yếu kém mà người lại đầy đủ trí tuệ? Đức Phật dạy sự khác biệt này là do học hỏi tìm hiểu. Trên thực tế, một người có mặt trên cuộc đời này phải học mới biết. Lúc nhỏ học ăn, học gì? Học nói, học đi, học đứng, học chữ. Và cứ thế càng lớn lên, chúng ta càng phải học nhiều thứ trên thế gian này. Đức Phật dạy quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ. Đây là câu trong kinh Bát Đại Nhân Giác, có nghĩa là học rộng, nghe nhiều thì cái trí tuệ, cái hiểu biết của chúng ta nó mới rộng được. Và chúng ta nên nhớ rằng không chỉ lúc nhỏ chúng ta mới học ăn, học nói, học đi, học đứng, mà lớn lên chúng ta cũng phải học. Thầy phân tích cho quý vị nghe, nhiều khi mới nghe thì quý vị nói, ủa, hồi lúc nhỏ thì học nói chứ lớn lên học nói gì nữa, cũng phải học đó. Thứ nhất là chúng ta học ăn, phải không? Bắt đầu là mới sinh ra thì bú sữa mẹ, rồi dần dần tập ăn gì? À, ăn bột, ăn cháo, rồi mới ăn cơm. Vậy thì bây giờ chúng ta lớn rồi có tập ăn không? Cũng tập. Ăn như thế nào để dễ tiêu hóa, ăn như thế nào để ít bệnh, ăn như thế nào để không hại cơ thể, ăn như thế nào không gây tạo tội ác. Chúng ta cũng phải học đó. Thứ nhất, mình ăn như thế nào để dễ tiêu hóa? Bằng cách là phải nhai kỹ. Và ăn như thế nào để ít bệnh? Là ăn đừng có dùng những chất hóa học nhiều. Những thức ăn mà bây giờ thuốc rầy, thuốc trừ sâu nhiều quá cũng ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh của mình. Rồi bây giờ ăn như thế nào để không hại cơ thể? Chúng ta phải tìm hiểu xem coi những cái thức ăn đó nó có độc tố hay không. Bây giờ ở ngoài xã hội, trên thực tế, sáng nay thầy mới đọc báo là công an ở Tiền Giang phát hiện ra là người Thái qua bên đây mua sầu riêng, xong rồi nhúng vào cái thuốc gì đó, dán cái mác của Trung Quốc, không biết đem xuất đi đâu. Mà quý vị cứ tưởng tượng coi bây giờ chúng ta ăn toàn là những thức ăn như vậy không? Những trái cây ở nước ngoài đem về coi chừng toàn là tẩm thuốc không? Cho nên nó mới giữ được lâu. Mà chúng ta cứ ăn mỗi ngày một chút đó, thành ra tại sao mà cứ bệnh ung thư, bệnh này, bệnh kia? Là do chúng ta ăn những cái chất độc vô con người quá nhiều. Rồi mình ăn như thế nào để không gây tạo tội ác? Chúng ta thường thì ăn gây tạo tội ác là ăn gì? Ăn mạng chúng sinh, đó là gây tạo tội ác. Bây giờ chúng ta phải làm sao học cái cách là ăn đừng có gây tạo tội ác. Bằng cách ăn gì? Ăn chay. Có nhiều người nói ăn chay mất máu, ăn chay không đủ sức khỏe, ăn chay bệnh tật. Nói như thế là không đúng. Thầy ăn chay hơn 40 năm rồi đâu có mất máu đâu. Chẳng qua là thói quen. Khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này, thiên nhiên đã ban tặng cho mình đầy đủ. Con chim nó có thức ăn, con gà nó có thức ăn, con khỉ, con trâu, con bò, tất cả đều có thức ăn hết. Con người mình cũng có thức ăn của thiên nhiên. Nhưng do mình thông minh quá, cho nên là giết các loài động vật để chế tạo món ăn. Lâu nay chúng ta quen ăn động vật rồi, bây giờ ăn thực vật thì chúng ta thấy khó ăn. Cho nên chẳng qua là thói quen thôi. Đó là học ăn. Thứ hai là học uống. Uống như thế nào để không hại cơ thể? Bây giờ thì chúng ta uống gì? Uống rượu. Thứ này nó phá hoại cơ thể của mình, phá hoại luôn cả trí tuệ của mình, phá hoại cả hạnh phúc gia đình của mình, và đẩy mình vào đời sau đau khổ. Đó là chúng ta cần phải học. Học uống là như vậy, chứ không phải nói rằng hồi nhỏ mới học uống, bây giờ không học. Bây giờ quý vị càng phải học nữa. Học nói, hồi nhỏ mình á tập nói, mới đầu gọi ba, gọi má, rồi nói từng chữ. Nhưng bây giờ chúng ta có học không? Cũng phải học nữa. Vì sao như vậy? Mình học nói như thế nào đó để người nghe êm tai, người nghe có tình cảm với mình, người nghe có được những cái ý nghĩ tốt, có hành động tốt. Bên khách sĩ có bài kệ là miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng, Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Mình nói sao cho người nghe được hoan hỷ, được mát lòng. Trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật nói đó, có ba cách nói: nói như mật, nói như hoa và nói như phân. Nói như mật là nói ngọt ngào, nói làm sao mà cho người ta nghe giống như là ăn được cái miếng mật ngọt vậy đó. Còn nói như hoa là khi mình nói ra thơm phức à. Còn thứ ba là nói như nói kiểu này chắc không ai dám nghe, không ai dám ngửi hết. Chúng ta cứ thử tưởng tượng cái hồng phân mở ra cái là ai cũng dồi cũng chạy hết rồi. Nên Đức Phật dạy mình phải nói như mật hoặc là nói như hoa, chứ không nên nói như phần. Vậy thì chúng ta cũng phải học. Thấy chưa? Bây giờ lớn rồi càng phải học nữa. Học nói như thế nào để cho mọi người khi nghe mình nói, họ tiếp thu, họ hoan hỷ, họ có tình cảm, họ có thể thay đổi cuộc đời của họ, hướng đến con đường cao thượng tốt đẹp. Chúng ta cần phải học. Rồi chúng ta học đi, đi như thế nào cho đẹp, chứ đi cà lắc cà lư thì nhìn xấu lắm. Đứng như thế nào, đứng nghiêm trang mà đứng ngã đứng nghiêng, rồi ngồi như thế nào, ngồi cho ngay ngắn thẳng thắn thì nó đẹp. Rồi chúng ta phải học đối nhân xử thế. Người xưa có câu nói rất hay: ở thế thì dễ mà xử thế thì khó. Đúng như vậy, ở thế thì dễ nhưng mà xử thế rất khó. Chúng ta đối nhân xử thế như thế nào để được lòng mọi người, để mọi người thương yêu mình, không phải là dễ. Điều này chúng ta cần phải học kỹ năng sống, đúng không? Phải học kỹ năng sống chứ không phải đơn giản đâu. Chúng ta không hiểu được điều này thì đi ra ngoài xã hội đụng cái là bị người ta phản đối, người ta chửi, người ta mắng, người ta đánh mình như thường. Rồi trong gia đình thì chúng ta cũng còn phải biết học làm thế nào để vợ chồng được hòa thuận. Điều này cần lắm chứ, bởi vì đây là hạnh phúc, đây là tương lai, đây là cả một cuộc đời của mình. Nếu mà chúng ta không biết học thì vợ chồng sống với nhau, tháng đầu thì vợ nói chồng nghe, tháng thứ hai thì chồng nói vợ nghe, tháng thứ ba thì vợ chồng nói cho hàng xóm cùng nghe. Đó là sự thật. Nếu chúng ta không biết học thì vấn đề cuộc sống gia đình vợ chồng sẽ không đi đến hạnh phúc an vui được. Chúng ta phải học đạo đức làm người. Như quý vị về chùa, đây là chúng ta đang học đạo đức làm người. Mình tránh điều ác, làm điều lành, tu nhân tích đức, vân vân. Chúng ta ngoài việc học những thứ đó ra còn phải có kiến thức về khoa học, về xã hội, về thời tiết, về địa lý, về y tế, vân vân. Nhiều thứ chúng ta phải học lắm. Đời nay mình có trí tuệ hơn người, đời sau thì chúng ta cũng có đầy đủ trí tuệ. Đây là nhân và quả, thấy rõ ràng. Đời nay chúng ta có học, có hiểu, kiến thức rộng, chúng ta có thể làm thầy, có thể lãnh đạo người được. Mà đời sau chúng ta sinh ra thông minh, học giỏi, có trí tuệ hơn người. Trong kinh Phật dạy, có người đàn ông hay đàn bà sau khi đi đến Sa Môn hay Bà La Môn, không hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành. Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy sinh ra làm người trí tuệ yếu kém. Đó, có nghĩa là mình khi đến với các bậc thầy, các bậc đạo đức mà mình không chịu hỏi những điều tốt đẹp, đó là cái nhân để đời sau mình bị yếu kém trí tuệ. Còn hiện tại chúng ta đi đến đâu mình biết học hỏi, biết tìm hiểu, biết nghiên cứu thì hiện đời chúng ta có được cái kiến thức rộng, cái hiểu biết rộng thì đời sau chúng ta có được cái trí tuệ đầy đủ. Tóm lại trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thuộc Trung Bộ, Phật đã trả lời cho một thanh niên 7 câu hỏi. Chúng ta có thể tóm tắt: 1. Đoạn thọ và trường thọ. 2. Nhiều bệnh và ít bệnh. 3. Xấu sắc và đẹp sắc. 4. Quyền thế nhỏ và quyền thế lớn. 5. Tài sản nhỏ và tài sản lớn. 6. Dòng họ hạ liệt và dòng họ cao quý. 7. Trí tuệ yếu kém và đầy đủ trí tuệ. Vậy thì câu thứ nhất, vì sao bị đoạn thọ và được trường thọ? Đoạn thọ là sát sinh, trường thọ là không sát sinh. Thứ hai, nhiều bệnh và ít bệnh. Vì sao nhiều bệnh? Não hại chúng sinh, có nghĩa là mình hành hạ đánh đập làm cho chúng sinh đau khổ thì phải quả báo là nhiều bệnh, nếu không làm điều não hại chúng sinh thì ít bệnh. Ba, xấu sắc và đẹp sắc. Đúng rồi, người nào nóng giận sân hận thì người đó hiện đời cũng xấu chứ không phải là đời sau. Mà Đức Phật dạy là đời sau người đó bị xấu sắc. Còn người nào thường hoan hỷ không có sân hận, hiện đời cũng tươi mà đời sau cũng đẹp. Bốn, quyền thế nhỏ và quyền thế lớn là do gì? Đúng rồi, do đố kỵ. Đố kỵ là ganh tị đó, với những cái thành công của người khác. Năm là tài sản nhỏ, tài sản lớn là do gì? Do bố thí. Bố thí đó là chúng ta gieo một cái nhân, thì một cái nhân thì sau ra rất là nhiều quả. Khi chúng ta biết bố thí, vậy đời này đời sau chúng ta được giàu có, không biết bố thí thì bị nghèo. Sáu là dòng họ hạ liệt và dòng họ cao quý là do gì? Do kiêu mạn, kiêu căng ngạo mạn. Mình không biết tôn trọng mọi người, không biết quý kính mọi người, lúc nào cũng tự cao tự đại. Đời này người ta cũng ghét, mà đời sau thì sinh ra bị dòng họ hạ liệt. Bảy, trí tuệ yếu kém và đầy đủ trí tuệ là gì? Đúng, do mình có học hỏi tìm hiểu. Hiện tại chúng ta cũng là người có kiến thức rộng và đời sau có trí tuệ. Người không biết học hỏi tìm hiểu thì đời này mình cũng u tối, thua người, mà đời sau thì cũng trí tuệ kém. Và Đức Phật đã kết thúc cho chúng ta một câu: các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Đức Phật dạy nghiệp, vừa nãy giờ chúng ta chưa hiểu nghiệp là gì. Nghiệp là những hành động có tác ý. Khi chúng ta làm một điều gì, nói một điều gì, có suy nghĩ, có tính toán và tạo ra cái hành động rồi thì đó gọi là nghiệp. Khi chúng ta đã tạo một cái nhân thì tương lai nó phải có quả. Vậy thì Đức Phật dạy ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự nghiệp, nghĩa là mình gieo nhân thì phải lãnh quả. Nghiệp là thai tạng. Tại sao nghiệp là thai tạng? Vì chính nghiệp sinh ra con người, chính nghiệp sinh ra địa ngục, chính nghiệp sinh ra ngạ quỷ, chính nghiệp sinh ra súc sinh. Do nghiệp mà sinh ra loài người hay loài thú. Cho nên nghiệp là thai tạng. Nghiệp là quyến thuộc. Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này hoặc là sinh ra cảnh giới nào thì cái nghiệp luôn luôn nó đi theo với mình, cho nên gọi là quyến thuộc. Nghiệp là điểm tựa. Cái gì có điểm tựa thì vững, mà không có điểm tựa thì hết. Như vậy thì vì có cái nghiệp này cho nên chúng ta mới trôi lăn trong vòng lục đạo luân hồi. Nếu mà không có nghiệp thì chúng ta cũng không còn trôi lăn trong vòng lục đạo luân hồi nữa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Chính nghiệp phân chia ra ở trên cuộc đời này, người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người đẹp, người xấu, người có địa vị, người không địa vị, là người thọ người hiểu. Như vậy chúng ta đã hiểu được tất cả trên cuộc đời này, khi chúng ta làm một việc gì đó là mình tạo nghiệp, và trong tương lai mình phải chịu cái quả của nghiệp đó. Đức Phật khuyên chúng ta nên cố gắng tạo những nghiệp tốt, ý nghĩ tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Thân, khẩu, ý, ba cái nghiệp này chúng ta hành động tốt thì đời này chúng ta vui, đời sau chúng ta cũng vui. Và cái nghiệp này rất là phức tạp quý vị. Ở đây Đức Phật chỉ nói ra 7 cái trường hợp cụ thể thôi, còn vô số những vấn đề ở trong cuộc sống của chúng ta không thể hiểu nổi. Đức Phật nói rằng nếu lấy tất cả cây ở trong rừng và tất cả nước biển ở trên thế gian này làm bút, làm mực để chép thì không thể tả hết được cái nghiệp của chúng sinh. Kinh khủng như vậy. Và trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói có 4 thứ mà chúng ta không thể hiểu được. Một là cảnh giới của Đức Phật, chúng ta không thể hiểu được. Hai là cảnh giới của những người tu thiền, bởi vì những người tu thiền thì người ta biết thôi chứ mình sao biết được. Thứ ba là quả dị thục của nghiệp, đó là chính là cái nghiệp này, chúng ta không thể hiểu được. Những sự sai khác ở trên thế gian này nó quá nhiều đi, cái hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu thứ chúng ta không thể phân biệt, định đoán được. Cái thứ tư là về vũ trụ quan, chúng ta cũng không thể hiểu được trên thế giới này, về tất cả những cái thế giới xung quanh chúng ta không thể hiểu nổi. Đó là 4 thứ mà Đức Phật nói khó có thể hiểu được. Vậy thì trước khi dứt lời cũng xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và kiết tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.